Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Fantasy Island Colonialism, Exploitation and the Betrayal of Puerto Rico là tác phẩm phi hư cấu về lịch sử chính trị và kinh tế của Puerto Rico dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ. Nhà báo và tác giả Ed Morales khảo sát quá trình bắt đầu từ năm 1898 khi Hoa Kỳ tiếp quản hòn đảo sau chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ, rồi nối quá khứ đó với khủng hoảng nợ, suy thoái hạ tầng và hậu quả của bão Maria năm 2017. Cuốn sách không xem những biến cố này là các thất bại riêng lẻ của Puerto Rico. Morales lập luận rằng chúng là kết quả tích lũy của một cấu trúc thuộc địa, trong đó các quyết định then chốt về luật pháp, thương mại, công nghiệp và tài chính thường phục vụ lợi ích bên ngoài. Kết hợp bình luận báo chí, tư liệu lịch sử, phân tích kinh tế và góc nhìn của một người Puerto Rico sinh tại New York, ông đặt câu hỏi về quyền tự quyết. Mục đích trung tâm của sách là làm rõ vì sao cuộc khủng hoảng của Puerto Rico cần được hiểu như một vấn đề thuộc địa đang tiếp diễn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, các phán quyết Insular Cases và đạo luật Jones tạo nền pháp lý cho tình trạng thuộc địa. Morales đặt nền tảng phân tích ở các thiết chế pháp lý đã định hình quan hệ không cân xứng giữa Hoa Kỳ và Puerto Rico. Ông đặc biệt chú ý đến Insular Cases đầu thế kỷ 20, loạt phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phân loại Puerto Rico là lãnh thổ chưa hợp nhất. Cách phân loại này cho phép Hoa Kỳ nắm quyền tối hậu, nhưng không mặc nhiên áp dụng trọn vẹn mọi bảo đảm hiến pháp như tại các bang. Đạo luật Jones năm 1917 trao quốc tịch Hoa Kỳ cho người Puerto Rico, nhưng không giải quyết được sự thiếu hụt quyền lực chính trị, thực chất của họ đối với chính quyền liên bang. Theo cách đọc của Morales, quốc tịch hạn chế không đồng nghĩa với bình đẳng chính trị, bởi cư dân trên đảo không có đại diện có quyền biểu quyết tại quốc hội và không bầu tổng thống khi đang sống ở Puerto Rico. Điểm quan trọng ở đây là luật pháp không chỉ mô tả địa vị lãnh thổ, mà còn tạo ra điều kiện để các chính sách kinh tế được áp đặt từ bên ngoài. Khi quyền quyết định tối cao không nằm trọn ở nơi chịu hậu quả, trách nhiệm dân chủ cũng bị phân tán. Cuốn sách vì thế phản bác cách nói rằng Puerto Rico chỉ đơn thuần là một phần bình thường của Hoa Kỳ, đồng thời cho thấy tình trạng mơ hồ về pháp lý đã có tác dụng duy trì quyền kiểm soát thuộc địa trong thời gian dài. Thứ hai, Operation Bootstrap cho thấy công nghiệp hóa có thể tạo tăng trưởng mà vẫn làm sâu thêm sự lệ thuộc. Một trọng tâm kinh tế của Fantasy Island là việc đánh giá lại Operation Bootstrap. Chương trình công nghiệp hóa giữa thế kỷ 20 thường được trình bày như câu chuyện hiện đại hóa thành công. Morales không phủ nhận rằng chương trình đã thay đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và dịch chuyển lao động khỏi nông nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phải hỏi ai kiểm soát vốn, ai hưởng ưu đãi và mô hình ấy có bền vững hay không. Theo lập luận của sách, chiến lược này dựa nhiều vào ưu đãi thuế và việc thu hút doanh nghiệp bên ngoài thay vì xây dựng một nền kinh tế có năng lực tự chủ rộng rãi tại địa phương. Điều đó khiến Puerto Rico dễ tổn thương khi chính sách thuế thay đổi hoặc các tập đoàn chuyển hoạt động đi nơi khác. Morales cũng liên hệ mô hình phát triển này với di cư quy mô lớn sang lục địa Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy tăng trưởng tổng thể không tự động đem lại cơ hội ổn định cho mọi cộng đồng. Phân tích của ông không nhằm phủ nhận mọi lợi ích của công nghiệp hóa, mà chỉ ra giới hạn của mô hình phát triển được thiết kế chủ yếu theo nhu cầu doanh nghiệp và chiến lược địa chính trị của Hoa Kỳ. Bài học rộng hơn là không nên đánh giá chính sách bằng các chỉ số sản lượng ngắn hạn nếu nó không đồng thời củng cố quyền làm chủ kinh tế, năng lực công và đời sống lâu dài của cư dân. Thứ ba, khủng hoảng nợ, quỹ đầu cơ và Promesa biến quyền lực tài chính thành cơ chế cai quản. Morales xem cuộc khủng hoảng nợ không phải là hậu quả của một nguyên nhân duy nhất hay chỉ do quản trị địa phương yếu kém. Ông phân tích cách chính quyền Puerto Rico vay nợ trong một môi trường pháp lý và tài chính đặc thù, rồi cách các ngân hàng, nhà đầu tư và quỹ đầu cơ hưởng lợi từ các nghĩa vụ nợ đó. Khi khủng hoảng trở nên trầm trọng, đạo luật Promesa năm 2016 lập ra Hội đồng Giám sát và Quản lý Tài chính do liên bang chỉ định để giám sát tái cơ cấu nợ trong sách. Đây là ví dụ rõ về sự thiếu vắng quyền tự quyết vì một cơ quan có quyền ảnh hưởng sâu sắc đến ngân sách. Dịch vụ công và chính sách kinh tế lại không do cử tri Puerto Rico trực tiếp bầu ra. Morales phê phán các biện pháp thắt lưng buộc bụng khi gánh nặng của chúng thường rơi vào trường học, y tế, lương hưu và hạ tầng, trong khi lợi ích của chủ nợ được đặt ở vị trí trung tâm. Lập luận không đơn giản hóa mọi chủ nợ thành một khối thống nhất, nhưng đặt câu hỏi về trật tự ưu tiên trong quá trình xử lý nợ. Qua đó, sách làm rõ rằng tài chính có thể trở thành một hình thức quyền lực chính trị. nhất là khi một cộng đồng không nắm đầy đủ công cụ đại diện để phản biện các quyết định chi phối đời sống của mình. Thứ tư, bão Maria phơi bày cuộc khủng hoảng hạ tầng và cách quản trị mang tính phân biệt thuộc địa. Bão Maria năm 2017 là điểm quy chiếu quan trọng trong Fantasy Island. Nhưng Morales không trình bày thảm họa này như một tai biến tự nhiên tách rời lịch sử. Cơn bão đã tàn phá nhà cửa, điện lưới và các dịch vụ thiết yếu, song theo ông, mức độ khủng hoảng trở nên nghiêm trọng vì hạ tầng công cộng và năng lực ứng phó đã bị suy yếu qua nhiều năm suy thoái, nợ nần và cắt giảm ngân sách. Vì vậy, Maria làm lộ rõ những bất bình đẳng vốn đã tồn tại thay vì tự mình tạo ra chúng. Morales dùng thời điểm này để chất vấn cách Puerto Rico được đối xử trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Khi cư dân mang quốc tịch Hoa Kỳ nhưng sống trong một lãnh thổ, không có quyền đại diện đầy đủ, khoảng cách giữa trách nhiệm liên bang và nhu cầu thực tế có thể trở nên đặc biệt nguy hiểm trong khủng hoảng. Ông cũng đặt hậu quả của bão vào bối cảnh biến đổi khí hậu và cái gọi là chủ nghĩa tư bản thảm họa, nơi tái thiết có thể mở ra cơ hội cho lợi ích tư nhân hơn là phục hồi theo ưu tiên của cộng đồng. Giá trị của phần này nằm ở việc nối quản trị thiên tai với các câu hỏi về hạ tầng, ngân sách và dân chủ. Nó giúp người đọc tránh lời giải thích hời hợt rằng Puerto Rico thất bại chỉ vì vị trí địa lý hay do một cơn bão quá mạnh. Cuối cùng, đề xuất phi thực dân hóa vượt khỏi lựa chọn quen thuộc giữa tiểu bang, thịnh vượng chung và độc lập. Kết luận chính trị của Morales không dừng ở việc mô tả thiệt hại. Ông cho rằng Puerto Rico cần được trao khả năng tự quyết thực sự và gọi định hướng đó là phi thực dân hóa hoàn toàn. Điểm đáng chú ý là ông không xem cuộc tranh luận chỉ gồm ba nhãn cố định là trở thành tiểu bang, duy trì tình trạng thịnh vượng chung hoặc độc lập. Với Morales, điều cần xem xét trước tiên là liệu người Puerto Rico có thể tự do quyết định tương lai chính trị và kinh tế của mình trong những điều kiện công bằng hay không. Lập trường này xuất phát từ phân tích xuyên suốt về quyền lực, chứ không chỉ từ biểu tượng bản sắc. Nếu các quy tắc thương mại, thuế, nợ công và ngân sách vẫn do các thiết chế bên ngoài chi phối, thay đổi tên gọi địa vị có thể không đủ để chấm dứt quan hệ lệ thuộc. Sách cũng chú ý đến sự phản kháng của nghệ sĩ, nhà hoạt động và các cộng đồng Puerto Rico, cho thấy cư dân trên đảo không chỉ là đối tượng của chính sách hay nạn nhân của khủng hoảng. Tuy vậy, Morales không đưa ra một công thức kỹ trị đơn giản cho tương lai. Đóng góp của ông là chuyển trọng tâm, tranh luận từ câu hỏi đâu là lựa chọn tiện lợi nhất cho Washington sang câu hỏi về quyền lực nào phải thuộc về Puerto Rico. Điều này khiến cuốn sách vừa là phê bình lịch sử, vừa là lời can thiệp vào tranh luận công dân đương đại. Kết luận, Fantasy Island phù hợp với người muốn hiểu Puerto Rico vượt ra ngoài các bản tin về bão, nợ công hay tranh cãi về quy chế chính trị. Sinh viên lịch sử Hoa Kỳ, nghiên cứu Mỹ Latin, luật hiến pháp, kinh tế chính trị và chính sách công sẽ tìm được một khung diễn giải nhất quán để nối các sự kiện thường bị tách rời. Người Puerto Rico trong và ngoài đảo cũng như độc giả quan tâm đến chủ nghĩa thực dân và công bằng kinh tế. Có thể đánh giá cao việc Morales đặt kinh nghiệm cộng đồng ở trung tâm thay vì coi hòn đảo là một bài toán ngân sách trừu tượng. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc nhận diện các cơ chế cụ thể của quyền lực, từ địa vị lãnh thổ, ưu đãi thuế, nợ công đến hội đồng giám sát tài chính. Nhờ đó, các khẩu hiệu về cứu trợ, phục hồi hay cải cách có thể được xem xét bằng những câu hỏi chặt chẽ hơn như ai ra quyết định, ai gánh chi phí và ai hưởng lợi. Về mặt trí tuệ, sách chống lại quan điểm cho rằng khủng hoảng Puerto Rico phản ánh sự bất lực nội tại của hòn đảo. So với nhiều sách lịch sử tổng quan về Puerto Rico hoặc các phân tích riêng về khủng hoảng nợ, điểm nổi bật của Fantasy Island là cách nó kết nối lịch sử thuộc địa dài hạn với tài chính đương đại, hậu quả của Maria và các phong trào phản kháng. Giọng văn có lập trường rõ rệt và phần kinh tế có thể đòi hỏi sự tập trung từ độc giả mới, nhưng chính sự kết hợp giữa điều tra báo chí, phân tích chính trị và góc nhìn cá nhân khiến đây là một đóng góp đáng chú ý cho việc hiểu Puerto Rico như một vấn đề chưa được giải quyết của nền dân chủ Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn ủng hộ Ed Morales, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!